cuộc bầu cử quốc hội đầu tiên của Syria kể từ khi Bashar al-Assad sụp đổ đã làm dấy lên những chỉ trích về cách thức tổ chức. Cuộc bầu cử này được xem là một bước quan trọng trong quá trình chuyển đổi khỏi chế độ al-Assad, nhưng lại làm dấy lên lo ngại về tính toàn diện và công bằng dưới sự lãnh đạo mới của đất nước. Những người Syria đang sinh sống tại Úc nói rằng người thân của họ ở quê nhà không cảm thấy được đại diện bởi chính phủ mới. Cameron Carr tường thuật, Xuân Ngọc trình bày. Cuộc bầu cử quốc hội vào Chủ nhật ngày 12 tháng 10 vừa qua tại Syria đã chứng kiến khoảng 6.000 thành viên của các đại cử tri đoàn khu vực chọn ra các ứng cử viên từ danh sách đã được phê duyệt trước. Một phần của quá trình nhằm bầu chọn ra gần 2/3 trong tổng số 210 ghế cơ quan mới. Tổng thống Ahmad el-Sharaa sau đó sẽ chọn 1/3 số thành viên chính phủ còn lại. Cuộc bầu cử này đã bị gọi là phi dân chủ, trong khi một số người Syria ở Úc nói rằng họ lo lắng về sự an toàn của người dân hơn là sự công bằng của việc bỏ phiếu. Fawad Bersgar là một người Syria đã định cư ở Úc. Anh rời đất nước 14 năm trước để tránh phải nhập ngũ và ra chiến trường. Sau một thời gian ở Lebanon, anh đã đến được Melbourne, rồi được hỗ trợ bởi chương trình thử nghiệm hội nhập và định cư tị nạn cộng đồng. Khi nghĩ về gia đình mình ở Syria, anh nói với SBS News rằng anh cảm thấy lo lắng cho sự an toàn của họ. Anh Bersgar nói, tôi luôn nói chuyện với họ. Vâng, cứ 2-3 ngày là tôi lại gọi về cho họ. Nhưng mà ở đó thật đáng sợ, thật khó khăn, không có điện, thậm chí đôi khi còn không có cả nước. Anh trai tôi trước đây có công việc để làm, còn bây giờ thì anh ấy không còn việc gì để mà làm cả. Tôi đang giúp cho anh ấy và gia đình tôi duy trì sự sống ở đó, nên tình hình tệ lắm. Anh Bersgar cũng không còn nhiều hy vọng về một Syria an toàn hơn cho gia đình mình.
Yeah, of course I'm worried for them. You know the background of...
Anh Bersgar nói, đúng như thế, tôi lo lắng cho họ. Mọi người biết đến quá khứ của chính phủ này, ý tôi là chính phủ mới. Vì vậy tất nhiên là tôi lo lắng cho họ, bởi vì đó là một chính phủ khủng bố. Bởi vì họ sống ở Latakia, bạn hiểu ý tôi nói chứ? Vì Bashar al-Assad đến từ Latakia. Một câu hỏi đặt ra hiện nay là vậy tại sao cuộc bầu cử lại bị chỉ trích? Ủy ban tổ chức bầu cử đã thừa nhận những thiếu sót đáng kể sau khi kết quả cho thấy chỉ có 13% số ghế được tranh cử là do phụ nữ và các ứng cử viên thuộc nhóm thiểu số giành được. Các quan sát viên cho biết chỉ có 6 phụ nữ và 10 thành viên thuộc các nhóm thiểu số về tôn giáo và sắc tộc, nằm trong số 119 người được bầu vào Hội đồng Nhân dân mới vào hôm Chủ nhật 12 tháng 10. Kinda el-Samara là giảng viên nghiên cứu Ả Rập tại Đại học Queensland và là cộng tác viên tại Trung tâm Hòa bình và An ninh Toàn cầu của Đại học Monash.
The real issue isn't the election itself. Just let's be honest, because if you're going to think about it from different perspective, all...
Vấn đề thực sự nằm ở chính cuộc bầu cử, thành thật mà nói. Bởi vì nếu bạn nhìn nhận nó từ một góc độ khác, tất cả các quốc gia vừa thoát khỏi xung đột, chiến tranh, đều sẽ có một cơ quan yếu kém. Hãy gọi là, nếu họ muốn gọi nó, đôi khi họ gọi là quốc hội hay bất cứ cái tên nào họ muốn đặt cho nó. Ổn thôi, điều đó là bình thường. Nhưng bằng cách gọi đây là một cuộc bầu cử, chính phủ đang cố gắng tỏ ra là một chính phủ hợp pháp vĩnh viễn.
Bà nói rằng quy trình phê duyệt trước và lựa chọn ứng cử viên không phải là một quy trình thực sự dân chủ, và nhiều người Syria đã bị loại trừ.
Ordinary Syrians are not voting or they didn't vote. One-third of the parliament is appointed by the president.
Những người Syria bình thường không bỏ phiếu, hoặc họ đã không bỏ phiếu, và 1/3 quốc hội do tổng thống bổ nhiệm, và 2/3 còn lại được lựa chọn một cách gián tiếp, tức là không thông qua bầu cử thực sự. Vì vậy, việc gọi đây là một quy trình dân chủ là gây hiểu lầm.
Với lý do an ninh và chính trị, chính quyền đã hoãn cuộc bỏ phiếu ở các khu vực nằm ngoài tầm kiểm soát của chính phủ, bao gồm các khu vực do người Kurd nắm giữ ở phía Bắc và phía Đông Bắc Syria, cũng như tỉnh Sweda do nhóm thiểu số Druze kiểm soát. Việc trì hoãn này đã khiến cho 21 ghế bị bỏ trống. Tiến sĩ el-Samara nói rằng người Syria muốn có một tương lai dân chủ, nhưng đất nước vẫn chưa sẵn sàng cho điều đó.
You know, like half of the population is displaced or abroad. There is no like proper census, or many people don't have IDs. There are no active part political. Parties.
Khoảng một nửa dân số đã phải di tản hoặc ở nước ngoài, không có điều tra dân số phù hợp, hoặc nhiều người không có giấy tờ tùy thân, không có các đảng phái chính trị hoạt động, không có cơ sở kỹ thuật hoặc xã hội cho bầu cử. Vì vậy, hãy thực tế, đơn giản là chưa phải lúc để tổ chức một cuộc bỏ phiếu dân chủ có ý nghĩa. Và ngay cả trong suốt cuộc đời của mình, người Syria cũng chưa bao giờ trải qua những cuộc bầu cử thực sự và cởi mở. Họ có bầu cử nhưng không nghiêm túc hoặc thực sự cởi mở, công bằng và dân chủ. Nhưng đúng, người Syria xứng đáng có được nền dân chủ.
Mặc dù chính phủ có thể không được coi là hoàn toàn dân chủ, nhưng nó vẫn có một vai trò quan trọng ở Syria. Tiến sĩ El Samara nói rằng, vai trò của chính phủ là mang tính chất chuyển tiếp và tạo điều kiện cho Syria trở lại nền dân chủ. Bà cho biết nó được thiết kế để hoạt động trong 5 năm và không thể thay đổi hệ thống chính phủ hoặc ký kết bất kỳ thỏa thuận lớn nào.
Đó là công việc của hội đồng chuyển tiếp đầu tiên là quản lý giai đoạn này, thông qua các luật cơ bản và chuẩn bị cho hiến pháp vĩnh viễn tiếp theo và các cuộc bầu cử thực sự.
Thế nhưng bà lo ngại rằng việc liệu chính phủ mới được bầu có thể đạt được cải cách dân chủ hay không, hay liệu họ sẽ tiếp tục nắm quyền dưới những tuyên bố bất hợp pháp.
Các cuộc bầu cử giả, như tôi đã nói, còn nguy hiểm hơn việc bổ nhiệm công khai, vì chúng mang lại tính hợp pháp giả tạo cho một cơ quan tạm thời và khiến nó có vẻ là vĩnh viễn.
Bà nói rằng sau 14 năm xung đột và đổ máu, người dân Syria thực sự xứng đáng có được nền dân chủ. Trong khi đó, Hayat El-Hakim, một người Syria đang sống ở Úc, thì nói rằng người thân của cô ở Syria không cảm thấy được đại diện bởi chính phủ.
Tôi không nghĩ chính phủ hiện tại đại diện cho mọi người Syria và đất nước Syria. Không, tôi không nghĩ họ đại diện cho những gì người dân thực sự muốn và cần.
Cô cho hay việc trao việc làm cho mọi người chỉ vì tôn giáo của họ là không đủ để bảo đảm một chính phủ tốt.
Nếu bà chỉ muốn chọn người này và trao cho họ cơ hội này hoặc vị trí này để lãnh đạo hoặc làm điều gì đó cho cả một đất nước, thì bạn cần phải bảo đảm rằng họ biết họ đang làm gì. Không chỉ vì tôn giáo hay họ đến từ đâu, hay liệu họ có thuộc nhóm tôn giáo hoặc xuất thân lớn nhất ở đất nước này hay không. Họ cần phải biết họ đang làm gì. Chúng ta cần xem xét trình độ học vấn, công việc, những gì họ đã làm cho đất nước trước đây, họ đã phục vụ đất nước như thế nào trước đây.
Cô El Hakim cũng đã nghe không biết bao nhiêu câu chuyện về bất ổn và hỗn loạn kể từ khi El Shara lên nắm quyền. Và cô ấy đau đớn nhận ra rằng bạo lực đang ngày càng một tồi tệ hơn ở nhiều nơi trên khắp đất nước Syria. Khi mà người chị gái và những người thân khác đang gặp nguy hiểm, cô chẳng thể thấy được điều gì tốt đẹp cho chính mình. Chớ trêu thay khi đó lại là điều kiện tối thiểu nhất mà một con người cần có để tồn tại. Đó là được sống an toàn ngay tại nơi mình ở. Nếu đó là đất nước của bạn mà bạn còn không tìm thấy sự bình yên, thì đó quả là một thảm cảnh, El Hakim chia sẻ.